This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một quốc tất cả những khu nào trên Dallas Metroplex cũng có thể gọi tới phòng Vô Hồng Studio để thông góp ý kiến nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Số điện thoại của phòng Studio là một lần nữa 713-664-8002, 713-664-8002. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn, Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua website là daisaigon.com. daisaigon.com hay là qua smartphone gọi vô số 213-493-0128 213-493-0128 hay là qua website daisaigon.com daisaigon.com cũng theo dõi tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn 900 và Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Số điện thoại vào studio ngay bây giờ là 713-664-8002 nếu muốn gọi thẳng nói chuyện thẳng với Tom ngay bây giờ cũng được. 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ thưa, để bắt đầu chương trình, mời thính giả này đầu tiên cho xin tên, hello.
Alo, dạ chào luật sư.
Dạ, xin chào.
Dạ, tôi là Xuân ở Dallas đó ạ.
Mời bà Xuân.
À dạ, có cái này muốn hỏi luật sư, cách đây vài tuần, một thời gian ngắn thì cũng đã hỏi rồi. Tức là hai cái vụ án dân sự, tòa formal, thưa nhau rồi. Thì ông xã tôi là được jury xử cho là thắng. Rồi sau gần 3 tháng thì trước khi đó thì bà thẩm phán bà mới gửi cái thư về nói rằng là bây giờ hai bên nếu không ai có thắc mắc gì hết thì bà sẽ ký. Chính thức là ngày mai bà sẽ ký. Thì chồng tôi mới đưa cái verdict của bà thẩm đoàn lên nói rằng là thôi thì cũng ký theo đó. Mình được thắng rồi thì còn bên kia, bên luật sư đối phương thì họ đề nghị là bỏ hủy cái phán quyết của bà thẩm đoàn. Có nghĩa lúc đó là chưa tòa chưa ký. Thì sau khi mà chồng tôi nộp vô thì bên kia nộp nói ngược lại thì cái đó là quyền của người ta. Thì 15 ngày sau thì bà tòa chính thức bà ký cho chồng tôi.
Yeah.
Tức là bà dựa trên cái phán quyết của bồi thẩm đoàn và bà đã tôn trọng cái phán quyết đó, bà không thấy cái gì thắc mắc hết. Thì nhưng mà sau đó thì tiếp tục luật sư lại viết một cái đơn khiếu nại nữa. Tức là họ xin ra một cái hearing thứ 6 này, tức là ngày mốt á. Thì cái new trial, xin mở một cái new trial mới. Thì dĩ nhiên là mình nếu mà nói theo kiểu mà tiểu học mà không có làm đại luật đó, thì mình thắng 2-0 rồi đó. Nhưng mà bây giờ khi mà ra tòa sắp tới là họ chỉ xin có 15 phút 20 phút để họ xin, thì bây giờ có những cái điều gì mà chồng tôi không thể có thể nói chuyện, tại vì sự giữa cái tòa bên luật sư đối phương và chồng tôi, thì tại vì chồng tôi là tự bào chữa, không có luật sư bào chữa, cũng bên nói luật sư vậy rồi, thì bây giờ có những cái điều gì cấm thị không được nói, có những cái điều gì chồng tôi hay là chồng tôi được nói thoải mái khi ra để mà nghe bên kia trình bày nếu mà họ tấn công chồng tôi. Ví dụ như những cái chuyện mà trước đây trong phiên tòa chính thức trước mặt bồi thẩm đoàn không có được nói ra, gọi là phạm luật đó, thì bây giờ chồng tôi có thể nói với bà trước ngay trong cái ba người với nhau trong cái buổi hearing sắp tới không ạ?
Dạ thưa, cảm ơn bà cho Thông góp ý kiến về như vậy. Nó hơi dính líu nhiều về luật. Thì nếu bà giữ điện thoại, Thông sẽ giảng nghĩa và cũng hy vọng Thông sẽ giảng nghĩa tổng quát và cũng vô chi tiết của cái case của bà luôn để cho những thính giả khác cũng có hiểu luôn. Khi mà mình ra tòa, dù mình cãi trước bồi thẩm đoàn hay trước người chánh án là hiệp đầu tiên. Thường thường một trong hai bên sẽ thắng. Thứ nhì đó là bây giờ bên kia họ xin là tòa reconsider, là xét lại có thể bồi thẩm đoàn làm sai luật. Thì nếu mà chỉ nói là mình thắng 2-0 rồi, tức là tòa đã không đồng ý với bên kia và tòa đã ký cái check cho mình thắng, là cái case gần như đóng rồi. Đối với người thường đó thì coi case đóng rồi, mình thắng rồi. Theo tinh thần mình thắng rồi, phải không ạ? Nhưng mà theo trong luật đó, họ cho người luật sư đó trong 30 ngày, đôi khi có tới 6 tháng để xin mở cái case này lại, tại vì có một cái gì mà làm sai trong lúc xử. Nó có trong luật của tiểu bang Texas có rất nhiều, có một cái list. Thí dụ, một trong những người bồi thẩm đoàn có quen thân với gia đình mình mà không cho tòa biết, thì cái đó là có sự gian lận, có sự conflict thì phải hủy bỏ, phải không ạ? Hay là tòa đáng nhẽ phải cho khai cái này nhưng mà không khai, hay là luật rõ ràng như vậy, người khai cũng khai rõ ràng chính xác như vậy, nhưng mà bồi thẩm đoàn nghe lộn nên xử sai. Đó, nó có nhiều, Tom chỉ mention hai ba cái thôi, nhưng mà có rất nhiều lý do để xin mở case lại. Người luật sư đó yêu cầu tòa là cho chúng tôi xử lại motion for new trial, là mở case lại, và đây là lý do. Đó, thì mình muốn biết lý do người ta sẽ cãi như thế nào. Thì trong cái giấy mà motion for new trial của người luật sư kia nộp lên tòa, họ phải cho mình một cái copy, họ có gửi tới nhà mình rồi. Thì ông chồng bà đó, ông Tom nghĩ là rất giỏi, hay là cái case bà rất là vững. Nếu mà ông ra cãi ngoài tòa, không có người luật sư mà ông thắng cái case cãi với một người luật sư, thì ông rất là giỏi, hay cái case của bà rất là vững. Đó, thì như vậy đó, thì ông cũng, Tom nghĩ là ông có đủ khả năng để ra cãi với ông luật sư này. Nhưng mà nếu mình ra mình cãi đó, mình nhớ kỹ như vậy. Mình đã thắng rồi, mình không cần làm cái gì thêm để thắng nữa. Cái đó nghe rất là đơn giản, nhưng mà nó rất phức tạp. Mình phải tế nhị làm sao? Mình phải đọc kỹ cái hồ sơ của ổng, ông luật sư bên kia nộp ra tòa. Thí dụ trong hồ sơ của ổng nói là người bồi thẩm đoàn không để ý, ngủ gục, hay là không hiểu tiếng Việt Nam, nói tiếng Anh rồi xử sai, bởi vì chúng tôi muốn mở lại cái case mới. Thí dụ đi, là cái lý do như vậy đi. Thì khi ông đó ông ra tòa, ông không được cãi cái khác. Khi ông đó ông ra tòa, ông nói, ồ, thêm nữa cái ông này, ông định gửi tiền cho tôi để hối lộ tôi, hay là ông, tôi mới tìm hiểu được là ông này trong lúc đang cãi cái case, ông có ủng hộ tiền cho chánh án, nên chánh án ngã về bên ông. Thí dụ đi, nếu mà trong cái hồ sơ của ông kia gửi qua cho mình, không có cãi cái lối đó, thì lúc ra tòa, ông kia không được cãi cái lối đó, mà ông chỉ được cãi theo những cái giấy gì ông nộp ra tòa thôi. Bởi vậy nãy lý do Tom mới nói là, khi mình ra tòa mình đã thắng rồi, mình không nên nói nhiều, có thể mình lại thua. Thì khi ra tòa, cái motion này là của bên kia, thì Tom khuyên là ông đứng trước mặt tòa để cho ông kia ông nói hết, xong rồi mình dựa vô cái giấy tờ của bên kia cãi đó, mình đã chuẩn bị trước rồi, tại mình có trong tay rồi. Phải không ạ? Mình cãi theo giấy tờ như vậy. Nhưng mà khi lúc bên kia ra nói chuyện với tòa, họ không được mang một cái vấn đề gì mới ra hết. Họ chỉ được cãi những gì trong giấy tờ họ đã nộp thôi. Trong giấy tờ họ nói ABC. Lý do ABC chúng tôi muốn mở lại case này. Tại chúng tôi đã thua, nhưng mà tại lý do ABC. Thì ra đó người ta, tòa sẽ nói tôi đọc cái hồ sơ của ông rồi, ông có gì nói thêm nữa không? Thì tòa cho ông vài phút nói, ok, giảng nghĩa ABC là sao? Bây giờ ông bỏ vô chữ D, hay chữ E, hay chữ F, thì ông chồng của bà phải can thiệp vô liền, phải đứng chánh vô liền, phải cãi liền là, hay, ông mới nói cái này mới tôi không biết nha. Ông chỉ gửi giấy tờ cho tôi là tôi nhận được ABC, thì tôi chuẩn bị cãi ABC. Ngoài ra đó, tôi object, tôi không có muốn tòa xử những cái khác, tôi không chuẩn bị cho những cái đó. Ông định gài tôi. Đó. Một cái cách mà để an toàn cho ông đó, tại Tom nghĩ nếu mà ông đã thắng cái case này hai lần rồi, như bà nói 2-0 rồi, thì ông có khả năng. Nhưng mà đừng có để bị vấp. Nếu mình quá tự tin, ông nên tìm một người luật sư, nhờ người luật sư đó đọc sơ qua cái motion for new trial, giảng nghĩa cho ông là chuyện gì sẽ xảy ra ngoài tòa. Rồi ông ra tòa một mình cũng được. Ít nhất là ông cũng đã có tham khảo với người luật sư để người ta chỉ cho cách là cãi ngoài tòa như thế nào. Đó. Khi mà ra tòa xin cái motion for new trial, phần trăm rất là cao là tòa sẽ không cho. Tại tòa ở đây không có cho xử cái case nào 2-3 lần. Ít bây giờ lắm. Họ xử là xử cho xong. Thêm nữa, nhất là khi mà trước mặt, khi mà bồi thẩm đoàn đã xử rồi, ít bao giờ họ mở lại cái case. Nếu như vậy đó thì về sau này tất cả những người dân mình mà được giấy tờ mời đi làm bồi thẩm đoàn, người ta đâu thèm đi. Người ta nói là tôi tới đó. Cuối cùng những quyết định của chúng tôi không có hiệu lực hết, tại tòa cũng có thể bác qua một bên. Đó, thì bởi vậy tòa phải bảo vệ cái uy tín của tòa và cái uy tín của cái quyết định bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn quyết định sao là tòa phải theo như vậy. Và để bảo vệ cho tòa và bảo vệ cho uy tín của bồi thẩm đoàn, tòa ít bây giờ bác qua một bên mà đổi lại để cho mở case mới.
thì họ xin cái appeal court như vậy đó, thì cái phần trăm xác suất người ta xử thì được khoảng bao nhiêu hả luật sư?
Tùy theo case, tại vì bà nói là họ xin appeals court, bây giờ đó họ xin new trial là cái bước đầu tiên. Sau khi họ thua new trial, họ lên thành appeal. Bây giờ lên appeal, bà nên mướn một người luật sư chuyên môn về appeal. Tại những người luật sư mà cãi ở tòa, cãi cái tòa, cái gọi cái lớp đầu tiên đó là cãi ở ngoài tòa đó, những người đó không chắc chắn làm appeal là một cái lớp khác nữa. Một cái loại người luật sư khác nữa, người ta chuyên môn ở đó. Phần đông những người luật sư đó, người ta ngồi trong văn phòng, người ta viết bài cả ngày. Người ta ít bây giờ ra tòa cãi lắm. Lâu lâu người ta mới ra tòa cãi một lần. Tại vì khi mà appeal đó, tòa appeal tức là tòa mà lớp thứ nhì đó, cao hơn cái tòa mà bà mới cãi xong đó. Họ đọc giấy tờ trước, xong rồi họ mới cho mình biết là họ muốn nghe mình cãi hay không. Nếu họ không muốn nghe, mình không bao giờ được ra tòa để cãi. Tòa sẽ quyết định và nói chúng tôi sẽ không cần biết về case này. Case này xử xong rồi, đã vững rồi, người thắng là đúng, người thua không có lý do gì, chúng tôi không cần nói chuyện với người thua đó. Thì bởi vậy khi mà lên appeal là tòa court of appeals người ta phải nhận cái case, thì ông kia ông mới được ra cãi, chứ không phải là tòa dưới đây là nộp giấy tờ thưa nhau là ra cãi thôi. Xong rồi tới cái lớp thứ ba là lên tới Supreme Court, là tòa cao nhất của tiểu bang này á, là 1 hay là 2% của tất cả những cái case mà ra tòa có thể lên tới cái level thứ ba đó, 1-2% thôi, không có nhiều.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều đã tỉ mỉ và chỉ cặn kẽ cho Xuân và gia đình. Rồi xin thay mặt gia đình cảm ơn luật sư rất nhiều rồi. Dạ.
Ông chị, dạ, cảm ơn bà, good luck và chúc mừng ông bà đã trúng thắng được cái judgment này. Nhưng mà để cho Tom góp ý kiến với những thính giả khác á, đang nghe đó, là nhiều khi mình thưa kiện á, mình thắng rồi nhưng mà mình không được đồng nào cầm trong tay hết đó. Lý do là sao? Một, người thua người ta chưa chịu thua, người ta appeal, người ta xin mở lại case, người ta kéo dài 1 năm, 2 năm tới 5, 6 năm sau. Thứ nhì, người ta file bankruptcy, người ta phá sản, người ta trốn luôn. Thứ ba là người ta nói tôi không có tiền, tôi không file bankruptcy, tôi không thèm mướn luật sư để chống cái case này nữa, giờ tới nhà tôi tìm gì muốn lấy gì lấy đi, tôi không có gì hết. Què, tôi đã chuyển tài sản đi qua người tay người khác. Thì thư kiện là một chuyện, thắng qua danh dự là một chuyện, mà thắng cầm tiền trong tay được không là một cái chuyện cũng khá khó. Mình đi thí dụ lớp bước 1 cho tới bước 10, bước 10 là thắng có tiền trong tay á, mình thắng ở tòa mình mới tới bước số 4, số 5 thôi. Mình mới đi nửa đường thôi, mình có thể còn phải đi lâu dài nữa, tùy theo cái người đối phương mình là người ta có muốn chống tiếp không, hay người ta có tiền người ta phá mình không. Nhiều khi người ta cứ lấy tiền ra người ta đè người. Đó. Thì cũng hơi nhức đầu cho mình. Cảm ơn bà. Vậy thôi, mời xin chào với cái tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa Mai à.
Dạ, chào luật sư, tôi là cô Sơn, cho hối thanh với cái tiền mà tôi về Việt Nam á, tôi bán nhà rồi tôi cần tiền trên máy bay rồi đi, vậy có được không?
Dạ thưa, tiền á của mình không có ai có thể lấy tiền mình được hết. Nhưng mà ở luật của nước Mỹ, cháu không nói luật Việt Nam, tại cháu không phải là không có bằng luật ở Việt Nam, cháu không dám nói về luật Việt Nam. Luật ở nước Mỹ này, mình mang tiền của nước Mỹ, mình phải cho chính phủ nước Mỹ của Mỹ biết. Đó, dưới 10.000, cái con số giờ dưới 10.000 thì mình cũng phải cho họ biết. Đó. Còn nếu mà mình nói là bây giờ mình có 9.000 trong túi mà mình khai có 2.000, họ biết ra được thì họ có vấn đề, họ hỏi mình. Không phải chắc chắn mình sẽ mất cái tiền đó, nhưng mà mình phải bị nhức đầu. Đó. Trên 10.000 mình bắt buộc phải cho họ biết là tiền nó ở đâu ra. Mình tiền mình bán nhà mình phải có giấy tờ. Cái cách mà dễ nhất cho bác là bác nhờ một cái dịch vụ nào, bác trao tiền nó ở Việt Nam, dịch vụ đó chuyển tiền qua Mỹ, bác tới Mỹ bác lấy. Hay là bác mở account trong một cái nhà băng, bác về Việt Nam, bác bán nhà xong, bác deposit vào nhà băng đó, bác về Mỹ bác rút ra. Thì theo cái hệ thống của nhà băng thì họ check out đầy đủ, rõ ràng, không có problem gì hết. Nhưng mà mình cầm tiền trong người, cái luật đó nó đâu ra, không phải là cái luật đó tự nhiên cái chính phủ Mỹ nói mình trên 10.000 chúng tôi làm khó dễ mọi người. Họ đâu muốn như vậy, họ muốn mọi người, họ muốn tất cả dân mang tiền từ nước khác vô nước Mỹ, phải không ạ? Thì nước nào chẳng muốn như vậy. Nhưng mà luật đó ra đó để tránh cho những người rửa tiền, những người buôn lậu và những người in tiền giả. Thì họ phải khám, họ phải xét và họ phải verify, xác định là tiền đó ở đâu ra, không phải tiền buôn lậu. hay là không phải những người rửa tiền để mang vô nước Mỹ này, cái đó là tiền bất hợp pháp. Đó.
Nghe người ta nói là ở bên Việt Nam cũng có cái nhà bên gói tiền qua, độ người anh ấy giờ đem lên trên đi trên máy bay, họ nói vậy thì tôi hỏi thăm luật sư giúp giùm cho tôi mà tôi đâu có biết cái nói đấy đâu.
Dạ, bác có nhiều cách lắm. Có những nhà băng ở Mỹ này bây giờ có chi nhánh ở Việt Nam. Có những nhà băng ở Mỹ này không có chi nhánh ở Việt Nam, nhưng mà có những cái sự liên hệ với nhà băng ở Việt Nam, là mình gửi vô nhà băng của Việt Nam và yêu cầu nhà băng nó gửi qua đây cũng được, không có sao đó. Dĩ nhiên họ sẽ tính một cái lệ phí nhỏ. Đó. Còn bác cầm tiền trong người, tiền mặt lên máy bay, mình biết cái luật đó rồi mà mình đã run rồi. Mình ra phi trường thì mình đứng đó mặt mình xanh lên hay đỏ lên rồi mình đổ mồ hôi, rồi khi người ta hỏi mình không dám trả lời. Mình mất tiền đó và mình bị bắt ở lại để người ta thắc mắc, người ta hỏi và không trở lại nước Mỹ được nữa, tại vì phải giữ ở đó mấy ngày nữa. Đó thì tốt nhất là mình không nên. Dạ, bác không nên bác. Ở đây có bây giờ rất nhiều dịch vụ chuyển tiền từ Việt Nam qua đây, từ đây về Việt Nam. Cái lệ phí không có cao thì cái đó nó theo luật pháp hơn, và mình cũng phải đỡ phải lo là mình mất tiền lên máy bay rồi bị rớt đâu hay bị ăn trộm. Ok, dạ vâng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ, tôi mời anh giải dạy kế tiếp cho xin tên. Hello.
Yeah, hello.
Dạ vâng, chào anh ạ.
Dạ, chào luật sư, tôi tên là Tuấn.
Dạ,
tôi có câu hỏi, tôi muốn hỏi luật sư. Hiện thời bây giờ tôi đang bị đóng tiền ticket đấy. À, đóng tiền tòa hàng tháng, có nghĩa là mỗi tháng tôi phải đóng thuê mình cho tòa. Thì thông thường cứ bây giờ thì tôi đóng được 3 năm rồi, thì bây giờ cứ mỗi lần 3 năm tôi lại lên, ba tháng tôi lên tôi đóng tiền một lần. Rồi xin tòa extended, thì họ extended 3 tháng sau tôi đóng nữa. Thì tôi đóng như vậy, nhưng mà bây giờ cái câu hỏi của tôi là nếu tôi đi Việt Nam thì có chuyện gì không?
Tùy theo cái ticket và cái case này nó như thế nào. Cái case này ở county court hay là trong thành phố Houston, hay là tòa traffic ticket, tòa nào vậy anh? Anh nói được không?
Tòa lớp bọc. Ticket vì vấn đề là violation, về vấn đề nhà cửa dơ bẩn này nọ kia đúng không?
Dạ vâng. Phần đông là không có trở ngại gì hết. Lý do đó là khi mà họ cho mình cái payment plan. Ok, bây giờ như vậy. Để Tom nói coi có đúng không nha. Anh ra tòa. Rồi lúc đó người ta cho quá nhiều ticket. Có thể một ticket cho tới 50 cái ticket luôn, họ tính lên tới cỡ mười mấy ngàn. Xong rồi họ bớt cho mình, họ nói là giờ tôi phạt chỉ có 2,000, mình không có tiền. Người ta nói ok, tôi cho 30 ngày, 60 ngày trả. 30 ngày, 60 ngày không trả được thì mình xin extend, phải không ạ? Nguyễn làm sao đó, mà cái ngày mà mình phải trả tiền đó, nếu mà ngày đó trước khi mình về Việt Nam á, mình lên mình xin extend. Thí dụ đi, bây giờ anh có thể nói được là chừng nào anh về, ngày nào anh về Việt Nam không ạ?
Tôi định tới Noel này tôi về. Hiện thời bây giờ thì cứ 3 tháng một lần. Hồi đầu năm đầu tiên thì tòa cho extend 1 tháng. Rồi hết năm, tới năm sau tòa cho 2 tháng. Bây giờ tới năm thứ 3 thì tòa cho 3 tháng mới phải lên một lần. Mỗi tháng tôi đóng 500, 3 tháng tôi đóng 1,500. Thì tôi tính đi Việt Nam vào Noel và tôi nghĩ không biết có trục trặc gì không.
Mà anh đi Noel anh đi bao lâu? 1 tháng thôi phải không ạ?
Đi khoảng khoảng 2-3 tuần.
Ok, không có sao. Bây giờ thí dụ đi, cái ngày mà mình phải lên trả tiền đó là bây giờ anh định ngày Noel, mình nói ngày 25 đi, 25 tháng 12 anh đi. Mà cái ngày anh trả tiền đó là tới tháng 1 lận thì anh không lo gì hết, tại tòa đâu cần biết anh đi đâu đó. Cái điều kiện cho trả góp không có bắt buộc anh phải ở trong thành phố Houston. Nhưng mà thí dụ bây giờ đó, cái ngày mà anh phải trả tiền là ngày 23. Bây giờ ngày 23 anh không trả, xong ngày 25 anh về Việt Nam. Thì ngày 23 xong rồi có thể trong một tuần sau là tới ngày 30 là tòa ký cái chát nói là ok, hôm nay không trả tiền, chúng tôi sẽ gửi giấy arrest warrant để bắt ổng. Thì anh, lúc đó anh đã ở Việt Nam rồi, anh vừa đáp xuống phi trường ở Mỹ này là họ bắt ở cổng tay anh. Nếu mà tòa đưa giấy arrest warrant ra và họ đưa anh về thành phố Houston, bắt anh phải giải quyết chuyện đó liền. Cái đó là một cái chuyện có thể xảy ra. Hay là cái ngày mà mình phải trả góp á, nó nằm ngay giữa, nó nằm ngay Tết. Anh về Việt Nam ngày 25, anh ở lại Việt Nam cho tới ngày, cho 2 tuần đi, là cho tới ngày 10 tháng 1. Mà giờ anh phải ra tòa ngày 3 tháng 1 đi. thì anh dĩ nhiên không có mặt ở tòa rồi, thì họ cũng có thể bắt anh luôn. Miễn sao là cái ngày mà mình trả tiền đó là nó sau khi ngày mình trở lại. Thì trước khi mình đi, mình lên mình xin extend 3 tháng nữa thì cái đó an toàn cho anh. Nhất là anh chỉ về có dưới 1 tháng thôi thì không sao hết. Nhưng mà không có, trong thành phố Houston không có điều kiện nào mà nói là tôi cho, thành phố cho trả góp không được ra khỏi nước Mỹ hay ra khỏi thành phố. Không có điều kiện đó. Họ cho trả góp là cái trả góp. Tại bây giờ cái case đó, nó bây giờ nó thành qua bên collection rồi. Tức là anh chỉ tới anh kênh trả tiền như thế.
À rồi, cảm ơn luật sư.
Ok, cẩn thận là make sure là cái ngày mà mình không có đây đó không phải là cái ngày due day, không phải là ngày mình phải lên trình diện để trả tiền. Mình tới trước khi anh đi đó, anh lên anh xin 3 tháng. Thì anh trả bao nhiêu trả rồi sau người ta cho thêm 3 tháng anh đi rồi anh về anh trả thôi. Họ đâu kêu vậy chuyện đó. Ok, dạ vâng. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.